Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: người bị Mỹ từ chối cấp visa vì lệnh cấm Hồi giáo của Tổng thống Trump có thể nộp đơn trở lại; tổ chức Peace Corps gấp rút chuẩn bị để bắt đầu chương trình ở Việt Nam từ giữa năm 2022; chính phủ Việt Nam hợp tác với tiểu bang Mỹ để hài hòa cán cân thương mại; vụ phúc thẩm Đồng Tâm y án tử hình, chung thân và nhiều năm tù cho 6 bị cáo. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Đức là mục tiêu hàng đầu trong các chiến dịch xuyên tạc thông tin của Nga ở châu Âu. Reuters dẫn một báo cáo cho biết hôm 9 tháng 3, trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và phương Tây rơi xuống mức thấp mới sau vụ đầu độc và bỏ tù nhà phê bình Điện Kremlin Alexei Navalny. Cơ quan giám sát thông tin sai lệch của EU do Dịch vụ Hành động Ngoại khối điều hành cho biết trong báo cáo rằng họ đã ghi nhận 700 trường hợp cố tình đưa thông tin giả mạo hoặc gây hiểu lầm nhằm mục đích truyền bá thông tin sai lệch về Đức kể từ khi cơ sở dữ liệu theo dõi được bắt đầu tiến hành vào cuối năm 2015. Con số trên cao hơn nhiều so với 300 trường hợp đối với Pháp, hơn 170 trường hợp đối với Ý và 40 trường hợp đối với Tây Ban Nha, theo cơ quan giám sát mới được thành lập sau khi Moscow sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và nhằm mục tiêu chống lại chiến dịch bôi nhọ có chủ ý của Nga. Cơ quan giám sát có tên là EU vs. Disinfo nói Đức bị đưa ra làm mục tiêu chính cho các nỗ lực xuyên tạc thông tin của Nga giữa các quốc gia thành viên châu Âu. Cơ quan này cho biết Điện Kremlin đang cố gắng tạo ra hình ảnh Đức là một quốc gia bị mắc chứng sợ Nga phi lý nhằm thu hút sự chú ý ra khỏi những hành vi vi phạm nhân quyền và luật pháp quốc tế của Nga. Báo cáo nói, cách tiếp cận của Nga có ý định tạo ra sự mông lung, gieo rắc bất hòa do các quan chức Nga điều động. Đức nằm trong số các nước EU ủng hộ trừng phạt Nga nhiều hơn nữa về trường hợp của ông Navalny, người đã được điều trị ở Berlin và hồi phục sau khi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh cấp quân sự vào năm ngoái. Ông Navalny là một nhà hoạt động chống tham nhũng. Ông nói rằng Điện Kremlin đứng sau vụ tấn công, nhưng Moscow phủ nhận cáo buộc này. Ông bị bắt sau khi trở về Moscow từ Đức vào tháng Giêng và hiện đang thụ án tù mới ở Nga. Tháng trước, EU đồng ý đưa vào danh sách đen 4 quan chức cấp cao của Nga liên quan đến vụ Navalny, bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đã áp dụng trước đó đối với Nga về việc sáp nhập Crimea và sự ủng hộ của Điện Kremlin đối với lực lượng ly khai vũ trang ở miền đông Ukraine.
Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga cho biết, Nga và Trung Quốc vừa ký một biên bản ghi nhớ vào hôm 9 tháng 3 về việc thiết lập một trạm nghiên cứu mặt trăng quốc tế. Theo tin Reuters, Moscow và Bắc Kinh sẽ vạch ra một lộ trình để thành lập trạm và hợp tác chặt chẽ trong việc lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện dự án, cũng như giới thiệu nó với cộng đồng không gian thế giới. Cơ quan của Nga nói, trạm khoa học mặt trăng quốc tế là một tổ hợp các cơ sở thí nghiệm và nghiên cứu được tạo ra trên bề mặt và hoặc trên quỹ đạo của mặt trăng, được thiết kế để tiến hành các công việc nghiên cứu đa ngành và đa năng. Nga và Trung Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế về dự án và cung cấp quyền tiếp cận bình đẳng cho bất kỳ quốc gia nào muốn tham gia, cơ quan của Nga cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web. Bản ghi nhớ đã được ký bởi Giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin và Zhang Qizhen, người đứng đầu cơ quan quản lý không gian quốc gia của Trung Quốc, trong một cuộc hội nghị trực tuyến. Những năm gần đây, Nga và Trung Quốc tìm cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt kể từ năm 2014 khi Moscow sáp nhập Crimea từ Ukraine, khiến cho mối quan hệ của họ với phương Tây trở nên căng thẳng. Trước đó, vào ngày 9 tháng 3, Trung Quốc và Pháp tái khẳng định cam kết hợp tác cùng nhau trong lĩnh vực khám phá không gian. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 8 tháng 3 cho biết, hầu hết những người nộp đơn xin thị thực Mỹ bị từ chối vì lệnh cấm của cựu Tổng thống Donald Trump đối với 13 quốc gia, đa số là người Hồi giáo và châu Phi, có thể xin tái xét hoặc nộp đơn mới, theo tin Reuters. Ngay trong ngày nhậm chức 20 tháng 1,
Tổng thống Joe Biden đã lật ngược lệnh cấm Hồi giáo của ông Trump và gọi đây là một vết nhơ đối với lương tri quốc gia chúng ta. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết những người nộp đơn bị từ chối cấp thị thực trước ngày 20 tháng 1 năm 2020 sẽ phải nộp đơn mới và trả lệ phí nộp đơn mới. Còn những người bị từ chối vào hoặc sau ngày 20 tháng 1 năm 2020 có thể yêu cầu tái xét mà không cần nộp lại hồ sơ mới và không phải trả thêm chi phí. Những người được chọn trong chương trình sổ số thị thực trước năm tài chính hiện tại, nếu chưa nhận được visa thì bị cấm cấp thị thực theo luật Mỹ. Chương trình sổ số thị thực nhằm mục đích nhận người nhập cư từ các quốc gia thường không được cấp nhiều thị thực. Dữ liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, kể từ tháng 12 năm 2017, sau phiên bản sửa đổi của lệnh cấm du lịch ban đầu được Tòa án tối cao thông qua, thì có khoảng 40.000 người đã bị cấm nhập cảnh vào nước Mỹ theo lệnh cấm này. Trong thời chính quyền Trump, có một số quốc gia bị đưa thêm hoặc được đưa ra khỏi danh sách. Vào cuối nhiệm kỳ của ông Trump, danh sách này bao gồm Myanmar, Eritrea, Iran, Kyrgyzstan, Libya, Nigeria, Triều Tiên, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Venezuela và Yemen.
Đại học Thái Lan cảnh báo sinh viên nước ngoài hãy tránh xa các cuộc biểu tình chính trị hoặc sẽ phải đối mặt với việc thu hồi thị thực và đưa vào danh sách đen nhập cư, giữa bối cảnh đang diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ và các cuộc biểu tình địa phương chống lại cuộc đảo chính ở Myanmar. Reuters dẫn email của Viện Công nghệ Châu Á AIT gửi cho sinh viên, trong đó nói rằng họ tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng phải truyền đạt yêu cầu từ cơ quan nhập cư Thái Lan đối với sinh viên nước ngoài là chớ có tham gia biểu tình. Email viết, tất cả chúng ta phải tôn trọng luật pháp và chính sách của nước chủ nhà Thái Lan. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi các thành viên của cộng đồng AIT chú ý đến thông điệp do chính phủ Thái Lan đưa ra. Trong những tuần gần đây, Thái Lan chứng kiến các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính quân sự vào tháng trước ở Myanmar và cuộc đàn áp chết người của lực lượng an ninh đối với người biểu tình. Tại Thái Lan có một cộng đồng lớn người Myanmar. Các cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài Đại sứ quán Myanmar ở Bangkok và trụ sở khu vực của Liên Hiệp Quốc để thúc giục cơ quan này hành động. Email không đề cập cụ thể đến cuộc biểu tình về Myanmar, nhưng nói rằng yêu cầu trên bao gồm các cuộc biểu tình ở Bangkok, Liên Hiệp Quốc và các đại sứ quán. Gần đây, Thái Lan cũng đã chứng kiến các cuộc biểu tình do thanh niên lãnh đạo chống lại chính phủ của mình. Thái Lan từng kêu gọi kiềm chế và đối thoại ở Myanmar, nhưng đã thôi chỉ trích việc quân đội lên nắm quyền. Người phát ngôn chính phủ Anucha Burapachaisri cho biết không có lệnh nào được đưa ra bởi Cục Nhập cư. Còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tenet Sakrat nói rằng vấn đề có thể là do hiểu lầm. Đại tá cảnh sát Chiropong Cantillo, trưởng văn phòng nhập cư ở Pathum Thani, khu vực của trường đại học, nói không có đe dọa nào về việc thu hồi thị thực và đưa sinh viên nước ngoài vào danh sách đen. Ông này nói với Reuters rằng, chúng tôi lo lắng về sự an toàn của họ và lo rằng họ sẽ tham gia vào hành vi sai trái khi tham gia các cuộc biểu tình. Đồng thời nói thêm rằng, một sắc lệnh khẩn cấp đã có hiệu lực là cấm tụ tập đông người. Viên cảnh sát của Thái Lan nói thêm rằng, chúng tôi không bao giờ muốn hạn chế quyền tự do ngôn luận của sinh viên.
Lực lượng an ninh Myanmar đã nhanh chóng dẹp tan các cuộc biểu tình lẻ tẻ chống chính quyền vào ngày 9 tháng 3, sau khi hàng trăm nhà hoạt động trẻ tuổi bị mắc kẹt đêm hôm trước tại một quận của thành phố lớn nhất Yangon vượt được ra bên ngoài, theo tin Reuters. Các cường quốc phương Tây và Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhà cầm quyền quân sự Myanmar cho phép những người trẻ rời đi vì có những lo ngại về an toàn của họ khi quân đội chuyển đến. Việc quân đội tiếp quản chính quyền và bắt giữ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2 đã khiến quốc gia Đông Nam Á gần như đi vào bế tắc. Các cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước mỗi ngày và lực lượng an ninh đang đàn áp ngày càng gay gắt. Hơn 60 người biểu tình đã bị giết và hơn 1.800 người bị giam giữ. Reuters dẫn nguồn tin từ một nhóm vận động cho biết. Các cuộc biểu tình rải rác đã được tổ chức ở Yangon và các thị trấn khác trên khắp Myanmar vào ngày 9 tháng 3, nhưng nhanh chóng bị lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng phá vỡ. Truyền thông địa phương cho biết có ít nhất 2 người bị thương, một người do trúng đạn ở thị trấn Monin ở miền bắc nước này. Hàng nghìn người bất chấp lệnh giới nghiêm ban đêm hôm 8 tháng 3 để xuống đường ủng hộ các thanh niên ở quận San Juan, nơi họ tổ chức biểu tình hàng ngày để phản đối cuộc đảo chính. Cảnh sát đã bắn súng và sử dụng lựu đạn gây choáng hôm 8 tháng 3 thông báo rằng họ sẽ kiểm tra từng nhà để lùng sục bất kỳ người nào đến từ bên ngoài quận và sẽ trừng phạt bất cứ ai bị bắt quả tang giấu họ.
Nhà hoạt động thanh niên Sa Yamon cho biết cô đã ở trong một tòa nhà với khoảng 15 đến 20 người khác, nhưng giờ thì đã có thể về nhà. Reuters dẫn lời cô nói qua điện thoại rằng đã có rất nhiều chuyến xe miễn phí và mọi người chào đón những người biểu tình. Cô cho biết sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi chế độ độc tài chấm dứt. Một người biểu tình khác đăng trên trang mạng xã hội rằng họ đã có thể rời khỏi khu vực vào khoảng 5 giờ sáng sau khi lực lượng an ninh kéo ra ngoài. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chính quyền Myanmar kiềm chế tối đa và thả tất cả những người biểu tình một cách an toàn mà không có bạo lực hoặc bắt giữ. Lời kêu gọi này đã được Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Myanmar hưởng ứng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đụng độ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm đã kết thúc sớm hơn dự định khi một tòa án cấp cao ở Hà Nội giữ nguyên mức án sơ thẩm, trong đó có hai bản án tử hình cho các con trai của cụ Lê Đình Kình, người bị công an bắn chết trong vụ đột kích đầu năm ngoái. Hai trong số 14 luật sư bào chữa cho 6 bị cáo trong phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ mùng 8 tháng 3. Luật sư Nguyễn Văn Miếng và luật sư Đặng Đình Mạnh cho VOA biết như vậy ngay sau khi phiên tòa kết thúc tối mùng 9 tháng 3. 6 người bị tuyên y án hôm mùng 9 tháng 3 nằm trong số 29 người dân làng Đồng Tâm bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt trong vụ xử sơ thẩm hồi tháng 9 năm ngoái về tội giết người và chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ đột kích, trong đó 3 nhân viên công an tử vong. Luật sư Miếng nói với VOA sau khi tòa đưa ra quyết định y án vào lúc 7 giờ tối hôm 9 tháng 3.
Tòa đã tuyên là y án cho 6 bị cáo kháng cáo, trong đó có 2 án tử hình, 1 án chung thân và 1 án 16 năm, 1 án 13 năm, 1 án 6 năm.
Hai bản án tử hình được tuyên cho hai người con trai của cụ Kình, ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, với cáo buộc chủ mưu cầm đầu vụ giết người. Trong khi đó, một người cháu của cụ Kình, Lê Đình Doanh, bị tuyên án chung thân cùng với tội danh trên. Ông Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tuyến, những người đã bị cáo buộc là cùng với các bị cáo trên chủ mưu cầm đầu, vừa chỉ đạo vừa trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, bị y án lần lượt 16 năm tù và 13 năm tù. Tòa cũng y án đối với bà Bùi Thị Nối, người bị tuyên 6 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, mức án cao nhất trong số 23 người bị kết án về tội danh này. Trước đó, hôm 8 tháng 3, khi tòa phúc thẩm khai xử, chị Lê Thị Duyên, một người nhà của cụ Kình, nói với VOA về sự trông đợi của gia đình đối với một phiên tòa phúc thẩm trong đó các bản án sẽ thay đổi vì có nhiều tình tiết không thể chấp nhận được, rất trắng trợn với người dân của chúng tôi và đều chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Vụ án Đồng Tâm xảy ra rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm ngoái, khi lực lượng công an gồm hàng nghìn người tấn công vào thôn Hoành thuộc huyện Mỹ Đức của Hà Nội, nơi có tranh chấp đất đai giữa chính quyền với người dân. Cụ Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, bị bắn chết, trong khi phía công an có 3 người thiệt mạng trong vụ tấn công mà phía chính quyền nói là để bảo đảm an ninh, trật tự cho công trình thi công tường rào sân bay Miếu Môn. Trong khi đó, những người dân bị đưa ra xét xử nói họ chỉ bảo vệ đất đai và phòng vệ trong tình huống chính bản thân và người nhà gặp nguy hiểm khi xảy ra vụ đột kích. Luật sư Hà Huy Sơn cũng là một trong những người bào chữa cho các bị cáo, bày tỏ sự thất vọng về phiên tòa phúc thẩm vụ Đồng Tâm trên trang Facebook cá nhân khi cho biết ông không còn gì muốn nói về kết quả y án sơ thẩm. Trước đó, trong ngày 9 tháng 3, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên y án với 6 người kháng cáo vì cho rằng các bản án sơ thẩm vụ Đồng Tâm đã tuyên đúng pháp luật, nghiêm minh với những người chủ mưu và khoan hồng cho những người bị lôi kéo theo tuổi trẻ. Theo luật sư Miếng cho biết, 14 vị luật sư bào chữa đã làm hết sức mình để giúp các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đã không thành công.
Tại phiên tòa, họ có khai lại rằng là tất cả những cái việc đó là họ không có chủ đích là để mà giết người. Rồi các luật sư cũng đưa ra những cái chứng cứ nói rằng là ba cái công an đó là họ từ rơi xuống đó chứ không phải là do tác động của ai. Và trong vụ án này nó có một cái điểm mờ, đó là cái kế hoạch là 419A là cái kế hoạch gì và không được công bố.
Theo vị luật sư này, tòa án cũng như viện kiểm sát đều nói rằng đây là văn bản mật, kế hoạch mật nên không thể công bố được.
Thì chính vì là mật cho nên là chúng tôi không thể biết được là cái tính công vụ và cái tính chính danh của cái kế hoạch 419A nó có đúng hay không?
Vâng.
Hay là đây là một kế hoạch tấn công nhà người dân, mục đích là giết cụ Kình.
Luật sư Miếng cũng cho biết những yêu cầu khác của các vị luật sư bào chữa cũng không được đáp ứng tại phiên tòa như việc lập lại hiện trường nơi ba công an bị cho là bị giết hại. Theo luật tố tụng của Việt Nam, các bản án có hiệu lực ngay sau phiên tòa phúc thẩm, trừ trường hợp có các tình tiết mới được đưa ra xét xử tại tòa giám đốc thẩm. Các bị cáo bị tuyên tử hình có 7 ngày để xin ân xá từ Chủ tịch nước, và theo luật sư Miếng, ông Chức quyết định sẽ không xin ân xá. Trong khi đó, cũng theo luật sư Miếng, ông Công có thể sẽ làm đơn xin ân xá, nhưng không hy vọng vì ông cho rằng cáo trạng theo lời ông là dối trá và khốn nạn. Các bản án tử hình sẽ được thi hành ngay nếu Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá của các bị cáo. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và các chính phủ, trong đó có Mỹ, đã lên tiếng phản đối bản án đối với những người dân làng Đồng Tâm và kêu gọi chính phủ Việt Nam minh bạch về những gì đã xảy ra trong vụ đột kích chết người đó.
Peace Corps, tổ chức hòa bình Mỹ, hiện đang làm việc để xây dựng các chương trình hoạt động ở Việt Nam và có kế hoạch đón nhận các tình nguyện viên đến từ Mỹ vào giữa năm 2022. Đại diện của Peace Corps ở Việt Nam mới cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn riêng qua email. Bà Kate Becker, giám đốc Peace Corps tại Việt Nam, cho hay là tổ chức này hiện có nhân viên người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và đang trong quá trình tuyển nhân viên tại chỗ. Hồi đầu tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng thông báo tuyển dụng khoảng 10 nhân viên địa phương cho một loạt các vị trí thuộc Peace Corps Việt Nam, từ điều phối viên ngôn ngữ và đa văn hóa, nhân viên về đào tạo cho đến quản lý chương trình giáo dục tiếng Anh và trợ lý điều hành kiêm chuyên gia truyền thông. Ngoài ra, Peace Corps Việt Nam cũng đang tìm địa điểm để làm văn phòng và xây dựng các tài liệu để làm chương trình, tiến hành tập huấn và một số công việc khác, nữ giám đốc của Peace Corps tại Việt Nam nói với VOA. Văn phòng của tổ chức này sẽ nằm tách rời khỏi các cơ sở của Đại sứ quán Mỹ vì Peace Corps tuy là một tổ chức chính phủ Mỹ và có phối hợp hoạt động với Đại sứ quán Mỹ, song nó độc lập với Đại sứ quán, Giám đốc Kate Becker nói thêm. Khái quát về hoạt động sắp tới, bà Becker cho hay là nhóm các tình nguyện viên Mỹ đầu tiên sẽ đến vào năm 2022 và sẽ phục vụ các trường ở Hà Nội tập trung vào giảng dạy tiếng Anh. Sau khi đến Việt Nam, các tình nguyện viên sẽ trải qua 3 tháng huấn luyện toàn diện về văn hóa, ngôn ngữ và các vấn đề kỹ thuật trước khi họ được giao nhiệm vụ kéo dài 2 năm. Họ sẽ sẵn sàng làm việc khi năm học bắt đầu vào tháng 9. Mỗi năm sẽ có một nhóm tình nguyện viên mới đến Việt Nam, nữ giám đốc của Peace Corps Việt Nam cung cấp thêm thông tin. Nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, hai nước đã công bố việc thiết lập hoạt động của Peace Corps lần đầu tiên ở Việt Nam, một diễn biến được xem là mang tính lịch sử. Tiếp đến vào tháng 7 năm 2020, hai nước ký kết thỏa thuận chính thức triển khai chương trình đầu tiên về dạy tiếng Anh của Peace Corps ở Việt Nam. Với những cột mốc quan trọng này trong quan hệ song phương, Việt Nam trở thành nước thứ 143 tiếp nhận hoạt động của Peace Corps. Peace Corps lấy làm vinh dự là chính phủ Việt Nam đã mời các tình nguyện viên của Peace Corps tới phục vụ ở đất nước của họ là lần đầu tiên và mang tính lịch sử. Peace Corps Việt Nam với trọng tâm đặt vào giao lưu giữa các nền văn hóa và xây dựng năng lực sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước trong nhiều thế hệ, bà Becker, nữ giám đốc chuyên trách Việt Nam nói với VOA. Đi vào cụ thể, bà Becker cho hay là các tình nguyện viên sẽ được đầu tư sâu trong quá trình làm việc với học sinh và giáo viên Việt Nam để giúp họ cải thiện về tiếng Anh, có khả năng nói và hiểu tốt hơn. Vẫn theo lời bà Becker, hoạt động của Peace Corps trực tiếp ăn khớp với mục tiêu quốc gia của Việt Nam về cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho giới trẻ và lực lượng lao động mới. Trên bình diện rộng hơn, đó cũng là cơ hội để Mỹ và Việt Nam tiếp tục phát triển mối quan hệ vững mạnh và lâu bền, cũng như xây dựng tình hữu nghị lâu đời, nữ giám đốc của Peace Corps tại Việt Nam nói với VOA. Peace Corps được Tổng thống Mỹ John F. Kennedy thành lập vào ngày 1 tháng 3 năm 1961, cách đây 60 năm. Tổ chức này là một cơ quan độc lập do chính phủ Mỹ điều hành. Tính đến tháng 6 năm 2019, có khoảng 235.000 người Mỹ thuộc mọi lứa tuổi đã phục vụ cho các chương trình của tổ chức ở 141 nước trên khắp thế giới. Trên trang web của mình, Peace Corps nói họ cử những người Mỹ tốt nhất và sáng láng nhất ra nước ngoài, đại diện cho nước Mỹ, để xử lý những nhu cầu cấp thiết nhất của người dân các nước khác trên thế giới. Giáo dục là mảng chương trình lớn nhất của Peace Corps với 37% các tình nguyện viên phục vụ trong mảng này. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng giúp giải quyết các khó khăn thách thức trong các lĩnh vực y tế, phát triển kinh tế, nông nghiệp, môi trường và phát triển thanh niên. Thông qua các hoạt động, Peace Corps tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người Mỹ và các nền văn hóa khác trên thế giới.
Chính phủ Việt Nam và tiểu bang West Virginia của Mỹ tăng cường quan hệ hợp tác thương mại từ đầu tư năng lượng cho tới chia sẻ thông tin về chính sách trong bối cảnh Việt Nam đang tìm cách giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Dân biểu tiểu bang West Virginia Carol Miller cho biết về sự hợp tác này trong một thông cáo báo chí đưa ra gần đây về lễ ký kết văn bản ghi nhớ mà bà gọi là lịch sử về thương mại và đầu tư giữa chính phủ của tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ với Bộ Công Thương Việt Nam. Theo bà Miller, người tham dự lễ ký kết qua hình thức trực tuyến hôm 25 tháng 2 cùng Thống đốc bang Jim Justice với đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, biên bản ghi nhớ hợp tác này sẽ tăng cường sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng đối với West Virginia, bao gồm việc xuất khẩu than, khí tự nhiên, giáo dục, thiết bị khai thác mỏ và gỗ cứng để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh. Ngoài việc thúc đẩy thương mại và đầu tư vào năng lượng, kinh tế và thương mại, biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Thống đốc Justice và Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng sẽ giúp tăng cường sự chia sẻ thông tin công khai về các chính sách, điều luật cũng như cơ hội đầu tư trong tương lai giữa hai chính phủ. Đây thực sự là một thành tựu mà nhiều năm trước đây nhiều người đã nghĩ là không thể có được, Thống đốc Justice nói trong buổi lễ ký kết trực tuyến và cho biết chính phủ của ông và Bộ Công Thương Việt Nam sẽ cùng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, gồm năng lượng, nông nghiệp và hàng không, mà ông cho rằng sẽ có lợi cho cả Việt Nam và West Virginia. Tiểu bang West Virginia xuất khẩu gỗ cứng có giá trị 14,8 triệu đô la và các sản phẩm khác với tổng trị giá hơn 5 triệu đô la sang Việt Nam trong năm 2020, theo The Center Square, trang tin chuyên về chính phủ các tiểu bang của Hoa Kỳ. Các tiểu bang khác của Mỹ cũng đã ký các biên bản ghi nhớ hợp tác tương tự với Việt Nam. Ghi nhận về lễ ký kết hôm 25 tháng 2, Bộ Công Thương cho biết hiện Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Than Đông Bắc đang đàm phán với các đối tác Exco và Greenstones để xúc tiến nhập khẩu than và máy móc trang thiết bị khai thác mỏ sản xuất tại Hoa Kỳ. Sự tăng cường hợp tác thương mại của Bộ Công Thương với các tiểu bang Mỹ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực mua nhiều sản phẩm hơn từ Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu thặng dư thương mại hiện đã đạt mức kỷ lục gần 70 tỷ đô la. Việt Nam là quốc gia có mức thặng dư thương mại vào Mỹ lớn thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Mexico, và đứng trước nguy cơ bị áp thuế các mặt hàng xuất khẩu vào Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vì những tranh chấp thương mại. Dân biểu Miller của West Virginia khẳng định việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa tiểu bang của bà và Bộ Công Thương Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy sự hài hòa và cân bằng mối quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, người chứng kiến lễ ký kết hôm 25 tháng 2, khẳng định rằng việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của Hoa Kỳ là ưu tiên của chính phủ Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, năm 2020 là năm đầu tiên tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước vượt mốc 90 tỷ đô la và hướng tới con số 100 tỷ đô la vào năm 2021. Tính chung trong giai đoạn 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 230%, trong khi xuất khẩu của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng trưởng, nhưng thấp hơn ở mức 175%. Việt Nam và Mỹ, theo Bộ Công Thương, cho biết đã xây dựng một kế hoạch hành động với nhiều giải pháp cụ thể hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững giữa hai nước, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác với chính quyền liên bang cũng như các tiểu bang của Mỹ.
Tin tức cho biết Việt Nam bắt đầu chích ngừa COVID. Nhóm ưu tiên được tiêm ngừa là lực lượng ở tuyến đầu thường xuyên phải tiếp xúc với nguồn bệnh, bao gồm nhân viên y tế, người làm việc tại khu cách ly, lực lượng công an quốc phòng tại các địa phương. Ông Tuấn, một thợ xây dựng, chia sẻ cảm xúc.
Nên ưu tiên cho những người mà làm trong bệnh viện hoặc là những người mà hay tiếp xúc với người bệnh nhân mà bị lây nhiễm đó, đó là ưu tiên với người đó. Người chống dịch là phải nên ưu tiên cho người ta đó, cái là dễ bị lây nhất. Phải ưu tiên cho những người chống dịch đó là phải cái đó là những người đó là rồi. Nói chung là mình phải nhờ mấy người đó nhiều nhất đó. Tự nhiên ta tiếp xúc với những bệnh nhân, ta không thể dễ bị lây lắm rồi, đúng không? Còn mình thì nói chung mình đâu có sao đâu. Người dân thì từ từ cũng được, đúng không? Đó, ý chú vậy thôi.
Khi nào người dân sẽ được chích ngừa COVID vẫn chưa có thông báo. Ông Võ Văn Hội, nhân viên bảo vệ, chia sẻ lo lắng.
Mấy người già thì cái đề kháng họ yếu đi, dễ bị xâm nhập lắm. Với trẻ em nữa, đề kháng nó chưa có nữa.
Thông cáo báo chí của Bộ Y tế cho biết, những người được tiêm chủng đợt 8 tháng 3 này là nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở điều trị COVID hoặc có nguy cơ cao về lây nhiễm. Có ý kiến là người lớn tuổi và người sức khỏe kém cần được sớm chích ngừa COVID, ông Mai Văn Tuấn nói.
Tôi cũng chả có ấy, mình do mình giữ sức khỏe mình trước đây hả? Rồi cứ ai mà có cái chỗ nào thì cứ tiêm cho người ta. Nhất là mấy người lớn tuổi á, mấy người yếu sức khỏe hả? Còn mấy người trẻ trẻ như chú thì cũng còn khỏe mà.
Ngành y tế khuyến cáo không vì những tai biến có thể xảy ra mà ngần ngại chích ngừa, ông Nguyễn Tấn Ba nói.
Thì khi mà vô đó, chích thì cũng sợ. Nhưng mà sợ là sợ, nhưng mà bắt buộc phải chích thôi. Để mình được an toàn thì mọi người mới được an toàn.
Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế, mặc dù có vaccine ngừa COVID, nhưng người dân cần luôn ghi nhớ thực hiện thông điệp 5K là khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Qua đó sẽ giúp chung sống an toàn với dịch bệnh COVID-19.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Cần minh bạch thông tin quản lý dòng chảy sông Mekong. Hoa Kỳ lo ngại rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không chia sẻ dữ liệu về nguồn nước và quản lý thượng nguồn sông Mekong mà Trung Quốc gọi là Lan Khang. Lưu vực sông Mekong bắt đầu từ Trung Quốc qua Miến Điện, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam và đổ ra Biển Đông, là nơi sinh sống của hơn 60 triệu người. Khoảng 85% trong số họ sống dựa trực tiếp vào dòng sông, đặc biệt là ngư dân và những người làm nông phụ thuộc vào nguồn nước con sông. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự kiện bất ngờ nào ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong đều có thể ảnh hưởng nặng nề đến an ninh kinh tế và sức khỏe của hàng triệu người dân trong khu vực. Gần đây, mực nước dao động ở hạ lưu sông Mekong cùng với hạn hán nghiêm trọng đã gây ra nhiều bất ổn cho các nước láng giềng của Trung Quốc ở hạ lưu sông Mekong. 11 đập thủy điện trên dòng chính và các dòng nhánh ở thượng nguồn sông Mekong do Bắc Kinh vận hành đã ảnh hưởng đến mực nước và chất lượng nước mà các nước láng giềng ở hạ lưu bị ảnh hưởng. Tháng 8 năm ngoái, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã hứa sẽ chia sẻ thông tin thủy văn quanh năm mà họ thu thập được trên sông Mekong, trong nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, lũ lụt và hạn hán. Thế nhưng Bắc Kinh hồi đầu năm nay đã không đưa ra cảnh báo nào khi mực nước đột ngột dao động dữ dội ở phía nam của đập Chinh Hong của Trung Quốc. Hậu quả là các cộng đồng ở hạ lưu không có thời gian để chuẩn bị hoặc ứng phó với mực nước có thời điểm thấp hơn 50% so với bình thường. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có trách nhiệm thông báo cho các nước láng giềng ở hạ lưu về các điều kiện thay đổi hoặc các hoạt động có thể ảnh hưởng đến dòng sông. Hoa Kỳ ủng hộ tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong việc quản lý các nguồn tài nguyên xuyên biên giới. Trong nhiều thập kỷ, những giá trị này đã định hướng cho công việc của chúng tôi nhằm giữ cho sự lành mạnh và tính bền vững của sông Mekong và gần 70 triệu người có sinh kế phụ thuộc vào nó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price tuyên bố bằng văn bản. Chúng tôi chia sẻ mối quan ngại của các chính phủ ở lưu vực sông Mekong và Quỹ hội sông Mekong về những biến động bất ngờ hồi gần đây và mực nước sông Mekong sụt giảm đáng lo ngại. Chúng tôi cùng với họ kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chia sẻ dữ liệu về nguồn nước kịp thời và cần thiết, bao gồm thông tin về các hoạt động đập thủy điện ở thượng nguồn. Điều cần thiết là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phải tuân thủ các cam kết của mình và tham khảo ý kiến của các nước ở hạ nguồn. Hoa Kỳ thông qua đối tác Mekong Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các chính phủ và cộng đồng địa phương trong khu vực Mekong.